Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga nói viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Chúng chỉ tạo ra những nạn nhân mới ở phía Ukraine. Nhiều người Ukraine sẽ chết hơn. Ukraine sẽ chịu tổn thất lớn hơn." Thủ tướng Anh cam kết bắt đầu trục xuất người tị nạn sang Rwanda.
The first flight will leave in 10 to 12 weeks. Now of course that is later than we wanted, but we have always been clear.
Thủ tướng Rishi Sunak nói những chuyến bay trục xuất người tị nạn sang Rwanda sẽ bắt đầu trong vòng 10 đến 12 tuần tới, đồng thời nói với thượng viện rằng ông sẽ thúc ép thông qua luật mới bất chấp sự phản đối kế hoạch này. Và Trung Quốc phản đối Thủ tướng Nhật gửi lễ vật đến đền Yasukuni. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói phía Trung Quốc kiên quyết phản đối những động thái tiêu cực của Nhật Bản liên quan đến đền Yasukuni. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Gói viện trợ quân sự mới của Hoa Kỳ cho Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình ở tiền tuyến, nơi Nga đang chiếm thế thượng phong, Điện Kremlin nói hôm thứ Hai. Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Bảy phê duyệt hơn 60 tỷ đô la viện trợ mới cho Ukraine. Gói viện trợ đã bị Quốc hội trì hoãn trong nhiều tháng khiến lực lượng Kiev càng kiệt đạn dược. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, lực lượng vũ trang Nga đang cải thiện vị trí của họ ở mặt trận. Số tiền được phân bổ và vũ khí được cung cấp sẽ không làm thay đổi đà tiến này. Chúng chỉ tạo ra những nạn nhân mới ở phía Ukraine. Nhiều người Ukraine sẽ chết hơn. Ukraine sẽ chịu tổn thất lớn hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật kêu gọi Washington nhanh chóng biến dự luật thành luật và tiến hành chuyển giao vũ khí thực sự, đồng thời nói rằng vũ khí tầm xa và hệ thống phòng không là những ưu tiên hàng đầu. Ông Zelensky nói, tôi nghĩ sự hỗ trợ này sẽ thực sự tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine và chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng. Nga nói ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ là phía hưởng lợi thực sự từ gói viện trợ này. Chúng ta cũng nhận thấy rằng phần lớn số tiền này sẽ vẫn ở Hoa Kỳ sẽ trở nên giàu có hơn và sẽ nhận được thêm lợi tức bằng cách cung cấp hỗ trợ cho Ukraine. Đối với Tổng thống Vladimir Putin, điều này đã được dự kiến trước, ông Peskov nói. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Israel đã từ chức, quân đội cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. Lãnh đạo này năm ngoái đã nhận trách nhiệm về những thất bại dẫn đến cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu nhắm vào Israel hôm 7 tháng 10. Thiếu tướng Aharon Haliva, một trong số các chỉ huy cấp cao của Israel, nói rằng họ đã không lường trước và ngăn chặn được cuộc tấn công tàn khốc nhất trong lịch sử Israel. Cơ quan tình báo dưới sự chỉ huy của tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ mà chúng tôi được giao phó. Tôi đã trăn trở về ngày đen tối ấy suốt từ đó, ông nói trong lá thư từ chức do quân đội công bố. Trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, hàng ngàn chiến binh Hamas và các nhóm khác đã vượt qua hàng rào an ninh công nghệ cao xung quanh Gaza, khiến lực lượng Israel bất ngờ và hung hãn tấn công các cộng đồng xung quanh khu vực này. Khoảng 1.200 người Israel và người nước ngoài đã thiệt mạng trong vụ tấn công, hầu hết là dân thường và khoảng 250 người bị bắt giữ ở Gaza, nơi 133 người vẫn còn là con tin. Cuộc tấn công đã làm hoang ố nghiêm trọng danh tiếng của quân đội và cơ quan tình báo Israel, vốn trước đây được coi là gần như bất bại. Người đứng đầu lực lượng vũ trang, Trung tướng Herzi Halevi và người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Shin Bet Ronen Bar đều nhận trách nhiệm về hậu quả của vụ tấn công nhưng vẫn giữ chức vụ trong khi cuộc chiến ở Gaza vẫn tiếp diễn. Ngược lại, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho đến nay vẫn chưa nhận trách nhiệm, mặc dù các cuộc khảo sát cho thấy hầu hết người Israel đổ lỗi cho ông vì đã không làm đủ để ngăn chặn hoặc phòng thủ trước cuộc tấn công.
The Voice of America, VOA.
The first flight will leave in 10 to 12 weeks. Now, of course, that is later than we wanted.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 22 tháng 4 cam kết sẽ bắt đầu đưa những người xin tị nạn đến Rwanda trong vòng 10 đến 12 tuần, đồng thời nói với Thượng viện rằng ông sẽ thúc ép thông qua luật mới bất chấp sự phản đối kế hoạch này. Ông Sunak cho biết chính phủ sẽ đặt thuê máy bay thương mại và đào tạo nhân viên để đưa người di cư đến Rwanda, một chính sách mà ông hy vọng sẽ thúc đẩy vận may đang suy giảm của đảng bảo thủ trước cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Sau nhiều tuần phản đối ở Thượng viện, nơi muốn đưa các biện pháp bảo vệ cho đạo luật gây chia rẽ, ông Sunak nói chính phủ sẽ ép buộc Quốc hội phải họp đến tận đêm thứ hai nếu cần thiết để luật được thông qua.
But enough is enough. No more prevarication, no more delay. Parliament will sit there tonight and vote no matter how late.
Ông Sunak nói trong một cuộc họp báo, không nếu, không nhưng gì cả, những chuyến bay sẽ đến Rwanda. Hàng chục ngàn người di cư, nhiều người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở châu Phi, Trung Đông và châu Á đã đến Anh trong những năm gần đây bằng cách vượt qua eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ trong những chuyến hành trình đầy rủi ro do các băng nhóm buôn người tổ chức. Ngăn chặn dòng người di cư là mục tiêu hàng đầu của chính phủ, nhưng những người chỉ trích cho biết rằng kế hoạch trục xuất người di cư đến Rwanda là vô nhân đạo và quốc gia Đông Phi này không phải là nơi an toàn. Các nước châu Âu khác bao gồm Áo và Đức cũng đang xem xét các thỏa thuận gửi người xin tị nạn ra nước ngoài. Tại Anh, động thái này bị Thượng viện nhiều lần cản trở, dự luật sẽ được chuyển trở lại Hạ viện vào thứ Hai, nơi các nhà lập pháp dự kiến sẽ bỏ đi những thay đổi do các thượng nghị sĩ đề xuất và sau đó gửi trở lại Thượng viện. Một số thượng nghị sĩ đảng Lao động và các thành viên phi đảng phái muốn luật này bao gồm các biện pháp bảo vệ cho những người Afghanistan trước đây đã giúp đỡ quân đội Anh và thành lập một ủy ban để giám sát sự an toàn của những người xin tị nạn ở Rwanda. Ông Sunak cho biết chính phủ đã sẵn sàng hành động nhanh chóng ngay khi luật được thông qua. Ông nói một sân bay đã sẵn sàng, các ghế đã được đặt cho các chuyến bay và 500 nhân viên đã sẵn sàng hộ tống những người di cư đến tận Rwanda. Các kế hoạch đã sẵn sàng và những chuyến bay này sẽ cất cánh dù bất kỳ điều gì xảy ra, ông nói. Theo chính sách được xây dựng cách đây 2 năm, bất kỳ người xin tị nạn nào đến Anh bất hợp pháp sẽ bị đưa đến Rwanda, trong một kế hoạch mà chính phủ nói sẽ ngăn cản việc vượt eo biển Manche và đập tan mô hình kinh doanh của những kẻ buôn người. Nhóm làm việc của ông Sunak hy vọng cam kết trước bầu cử sẽ giúp xoay chuyển vận mệnh tranh cử của ông, đặc biệt là với những cử tri bảo thủ đang dao động muốn thấy tình trạng nhập cư giảm xuống. Trước đó, ông nói ông hy vọng chính sách này sẽ được áp dụng vào mùa xuân, nhưng không đưa ra ngày nào chính xác. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng bảo thủ của ông sẽ bị đảng Lao động đánh bại nặng nề trong cuộc bầu cử năm nay. Đảng Lao động đã tuyên bố sẽ hủy bỏ kế hoạch này nếu giành được quyền lực. Đảng này cho biết họ sẽ theo đuổi một thỏa thuận với Liên minh châu Âu để đưa một số người trở lại lục địa châu Âu. Ngay cả khi ông Sunak thành công trong việc ngăn chặn các thượng nghị sĩ ngăn cản thông qua đạo luật, ông vẫn có thể phải đối mặt với những thách thức pháp lý. Các tổ chức từ thiện và các nhóm nhân quyền cho biết họ sẽ cố gắng ngăn chặn việc trục xuất các cá nhân, và công đoàn đại diện cho nhân viên lực lượng biên phòng hứa sẽ phản đối luật mới mà họ cho là bất hợp pháp trong vòng vài ngày kể từ khi những người xin tị nạn đầu tiên nhận được thông báo rằng họ sẽ được gửi đến Rwanda. Chúng tôi rất cần chính phủ Anh bắt đầu đối xử tử tế với người tị nạn và ngừng nỗ lực đưa họ đến một tương lai không an toàn ở Rwanda, Lucy Craig, quyền lãnh đạo cơ quan vận động về tự do khỏi tra tấn, nói trong một tuyên bố. Cùng với những người sống sót sau vụ tra tấn và sự hỗ trợ của hàng ngàn người đang quan tâm khắp đất nước, chúng tôi sẽ đoàn kết để cho các hãng hàng không thấy rằng chúng tôi sẽ không dung thứ cho họ thực hiện các chuyến bay trái với lương tâm của con người.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Trung Quốc hôm thứ Hai bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với lễ vật do Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gửi tới một ngôi đền gây tranh cãi ở Tokyo, mà Trung Quốc và Hàn Quốc đều coi là biểu tượng của sự xâm lược quân sự trước đây của Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản cho biết ông Kishida đã cúng dường cây cảnh bonsai tại đền Yasukuni vào Chủ nhật, đồng thời đoạn livestream cho thấy có tấm biển gỗ ghi dòng chữ Thủ tướng Fumio Kishida đính kèm trên lễ vật, và các thành viên nội các khác cũng dâng lễ vật tới đây. Đền Yasukuni thờ 14 tội phạm chiến tranh hạng A, những người chịu trách nhiệm nghiêm trọng về cuộc chiến tranh xâm lược, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo thường kỳ. Ngôi đền được Bắc Kinh và Seoul coi là biểu tượng cho sự xâm lược quân sự trong quá khứ của Nhật Bản vì nó bao gồm các lãnh đạo thời chiến của Nhật Bản đã bị tòa án đồng minh kết án là tội phạm chiến tranh. Phát ngôn viên Uông Văn Bân nói, phía Trung Quốc kiên quyết phản đối những động thái tiêu cực của Nhật Bản liên quan đến đền Yasukuni. Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản đã lần lượt đưa ra các kháng thư với Nhật Bản. Hôm Chủ nhật, nước láng giềng Hàn Quốc cũng phản đối lễ vật của ông Kishida, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc và kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhật Bản thể hiện sự ăn năn về quá khứ thời chiến. Triều Tiên đã bắn một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào thứ Hai về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. Quân đội Hàn Quốc cho biết sự kiện này khiến Seoul nhanh chóng lên án, coi đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Cảnh báo của chính phủ Nhật Bản và lực lượng tuần duyên của nước này cũng cho biết Triều Tiên đã bắn thứ có vẻ là tên lửa đạn đạo. Đài truyền hình NHK cho biết tên lửa dường như đã rơi xuống bên ngoài khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng thứ mà họ nghi là một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ gần thủ đô Bình Nhưỡng. Các tên lửa bay khoảng 300 km và rơi xuống biển. Thông tin về vụ phóng được đưa ra khi Hàn Quốc cho biết quan chức quân sự hàng đầu của nước này, Đô đốc Kim Myung-soo, đã tiếp đón tư lệnh Bộ Tác chiến Không gian Hoa Kỳ, tướng Stephen Whiting, vào hôm thứ Hai để thảo luận về việc phát triển vệ tinh trinh sát của Triều Tiên và sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Sau hội nghị thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo hai nước vào tháng 9, Triều Tiên bị nghi ngờ cung cấp vũ khí đạn dược cho Nga để xâm chiếm Ukraine, mặc dù cả hai đều phủ nhận cáo buộc này. Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị phóng thêm một vệ tinh do thám khác sau khi đưa thành công một vệ tinh do thám lên quỹ đạo hồi tháng 11. Triều Tiên tuần trước cho biết họ đã phóng một tên lửa hành trình chiến lược để thử đầu đạn lớn và một tên lửa phòng không mới. Đầu tháng 4, Triều Tiên đã phóng một tên lửa siêu thanh tầm trung mới như một phần trong quá trình phát triển tên lửa nhiên liệu rắn trong tất cả các tầm bắn trong kho vũ khí của mình, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Triều Tiên đang tập trung phát triển vũ khí nhanh chóng không chỉ vì lợi ích quân sự mà còn vì tính hợp pháp chính trị theo chủ nghĩa dân tộc công nghệ của chế độ Kim. Giáo sư Live Eric Easley của Đại học Y Hoa ở Seoul nhận định, Triều Tiên đã bất chấp lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về phát triển tên lửa đạn đạo, bác bỏ nghị quyết của Hội đồng khi vi phạm quyền chủ quyền trong việc tự vệ. Tháng trước, Nga đã phủ quyết việc gia hạn hàng năm việc giám sát các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, khiến các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cáo buộc Moscow đang khuyến khích Bình Nhưỡng. Trung Quốc bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an. Trước đây, Nga và Trung Quốc đều đã bỏ phiếu thông qua tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an chống lại Triều Tiên. Một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra ở huyện Hoa Liên phía đông Đài Loan hôm thứ Hai, cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết, không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại. Trận động đất làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Đài Bắc, cơ quan thời tiết cho biết trận động đất có độ sâu 10 km. Đầu tháng này, ít nhất 14 người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter tấn công Hoa Liên, và Đài Loan đã hứng chịu hàng trăm dư chấn kể từ đó. Đài Loan nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và thường xuyên xảy ra động đất. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong trận động đất ở miền Nam Đài Loan năm 2016, trong khi trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã giết chết hơn 2.000 người vào năm 1999. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.